Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thưa bác sĩ, một số khán thính giả của đài VOA thắc mắc rằng, khi mùa xuân đến có đủ loại hoa đua nở rất đẹp, đặc biệt như ở vùng Washington DC, có hoa anh đào nở rực rất đẹp, nhưng lại khiến cho nhiều người bị dị ứng với phấn hoa, có người bị rất nặng, mắt đỏ, chảy nước mắt, nước mũi, khó thở, v.v. Xin hỏi về nguyên nhân gây dị ứng, các phương pháp phòng ngừa và chữa trị.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một số thắc mắc của quý vị thính giả về viêm dị ứng mũi, nhất là trong cái mùa này vùng Washington DC có rất nhiều hoa nở cùng một lượt và rất nhiều người bị dị ứng mũi. Thì trước hết tôi xin nói về từ allergy. Allergy là dị ứng. Thì trong cái từ này nó có chữ allergy. Từ gốc Hy Lạp có nghĩa là nó khác, lạ, và cái từ ergon là ergy đó, là nó có nghĩa là cái hoạt động. Giải thích như vậy để hiểu cái từ dị ứng hay là allergy, nó có nghĩa là một cái bệnh nhân phản ứng với một cái chất nào đó một cách khác thường, và cái chất này người ta gọi là allergen, tất nhiên là một cái chất gây phản ứng quá mẫn ở trong một cái người bệnh. Những cái người khác đụng cái chất đó không sao, mà mình đụng cái chất đó mình bị phản ứng nhiều, thì bởi vậy mình mới vậy gọi là mình bị chứng allergy hoặc là dị ứng. Thì những cái chất mà kháng sinh là antigen gây ra phản ứng có thể là phấn bông, mốc meo, chất bài tiết của các con rận, là những cái con li ti, dust mite. Mite là những cái con giống như con rận, nó li ti, nó nhỏ hơn là con rận thường, nhưng mà nó nằm trong mền chiếu của chúng ta và chỉ có thể thấy bằng kính hiển vi, và chất cái bài tiết của nó thì gây ra allergy, cũng như là các vải li ti của da, lông, những cái con thú cưng nuôi ở trong nhà. Cái từ tiếng Anh gọi là dander, D-A-N-D-E-R-S. Thì kháng sinh tiếp xúc với niêm mạc của mũi của chúng ta, và ở những cái người bị nhạy cảm thì cái làm cho cái cơ thể của cái người đó sản xuất ra những cái kháng thể gọi là IgE. E là theo từ tiếng Anh, chúng ta viết theo tiếng Việt thì gọi là IgE, là những cái kháng thể nó phụ trách, nó bị phụ trách trong vấn đề dị ứng và huy động các tế bào đến mũi, nó tiết ra một cái chất histamine và làm mũi sản xuất ra nhiều chất nhớt, làm cho phía trong lòng mũi nó sưng lên và ngứa. Và nên để ý tới cái chất histamine này, vì những cái thuốc, nói chung những cái thuốc chính để chống dị ứng là những cái thuốc kháng cái chất histamine mà chúng ta sẽ bàn sau. Thì những cái phản ứng này có thể làm tắc nghẽn các đường thoát chất nhớt của các xoang mũi, làm cho cái người bệnh dễ bị viêm xoang mũi là sinusitis. Thì trong lỗ tai của chúng ta, nó có một cái phần ở giữa, một cái khoảng trống, nó gọi là middle ear, là cái tai giữa, nó nằm ở phía sau cái màng nhĩ. Và đi vô trong nữa thì có cái tai trong, thì cái bộ phận này nó nằm giữa. Và có một cái ống nó nối cái miệng của chúng ta với hai cái khoảng tai giữa đó. Và cái ống đó đem không khí vào tai giữa, giữ cho cái thoáng cái tai giữa đó. Và cái từ tiếng Anh là ventilation. Thì người bị dị ứng mũi, hai cái ống này nó có thể bị nghẹt lại vì sưng, và áp suất ở trong tai giữa giảm xuống, làm cho cái người bệnh thấy lùng bùng tai. Hoặc là trẻ con có thể dễ bị nhiễm trùng tai giữa vì dị ứng mũi, cộng thêm những cái chứng đi kèm như là cái hành nhân, cái amidan ở trong họng quá lớn, những cái adenoid, những thịt dư trong họng quá lớn, thì làm cho cái người đứa trẻ em nó dễ bị viêm tai trong những cái mùa bị dị ứng mũi. Những cái thuốc trị bệnh về dị ứng mũi thì gồm những trước tiên là những cái thuốc chống histamine, từ tiếng Anh gọi là antihistaminic drugs. Mà cái thuốc thường gặp nhất mà chúng ta có thể mua tự do ở ngoài là cái thuốc diphenhydramine, mà cái tên thương mại mà ở bên Mỹ hầu như ai cũng biết là Benadryl, viết là Benadryl. Thì Benadryl là một cái thuốc tốt và an toàn, được xài rất lâu rồi cho trẻ con. Nhưng vấn đề là nó có thể gây buồn ngủ và phải uống nhiều lần trong ngày. Những cái người lái xe, người lớn lái xe mà uống Benadryl thì không có nên, là vì có thể gây tai nạn. Cho nên một cái số thuốc mới hơn nhưng mà đắt tiền hơn, bây giờ thì cũng không còn đắt tiền như trước nữa, và không có làm buồn ngủ, là như là loratidin, viết là L-O-R-A-T-I-D-I-N, và tên thương mại là claritin, viết là C-L-A-R-I-T-I-N. Một thuốc khác là tên thương mại là Allegra, cũng tương tự như là loratidin, A-L-L-E-G-R-A, và một thuốc khác là Zyrtec, Z-I-R-T-E-C, và cái tên chung của nó là cetirizine. Cái thuốc cetirizine hay là Zyrtec có thể hơi buồn ngủ hơn là loratidin hay là Allegra. Và những cái thuốc này, nói chung là nó chỉ cần uống một hay hai lần một ngày, và trẻ con cũng có thể dùng được. Thì loratidin ở dạng siro, tức là claritin, viên tan ở trên lưỡi, chỉ cần bỏ cái viên thuốc vào trong là nó tan. Và cái viên thuốc nó tác dụng 24 giờ, và cái thuốc này bán tự do ở Mỹ. Thì tôi đoán là các thuốc này lại càng dễ mua hơn nữa ở Việt Nam. Thì tuy nhiên những cái tên thương mại có thể khác tùy mỗi nơi. Một số thuốc nó giúp cho bớt nghẹt mũi bằng cách nó co những cái mạch máu ở trong mũi lại, như là pseudoephedrine, phenylpropalamine, và những cái thuốc này có thể dùng kèm theo những cái thuốc kháng histamine mà chúng ta vừa kể để cho bệnh nhân bớt khó chịu và dễ thở hơn. Có thể dùng riêng như là siro hoặc là viên nhai, giống như tên là Sudafed, S-U-D-A-F-E-D, hoặc là kết hợp với là một chất histamine, kháng histamine như là trong thuốc Dimetapp, viết là D-I-M-E-T-A-P-P, hay là Claritin D, D là viết chữ D ở phía sau chữ Claritin, Allegra D, D là viết tắt của cái chữ decongestant, là làm cho bớt nghẹt. Tuy nhiên, một cái điểm cũng nên chú ý là khi mà chúng ta đi mua Claritin D hay là Allegra D, thì dược sĩ có thể bắt chúng ta phải ghi tên, vì một số người mua những cái thuốc này về và dùng cái chất mà decongestant ở trong này để chế biến ra thành những cái drug bất hợp pháp. Cho nên người ta chỉ bán giới hạn mà thôi. Một số thuốc có thể nhỏ mũi để bớt nghẹt nhanh chóng như là neosinephrine hay là afrin, viết là A-F-R-I-N, những cái nhỏ vô trong lỗ mũi. Nhưng mà chúng ta chỉ nên dùng ngắn hạn, vì nếu mà chúng ta dùng những cái thuốc này lâu dài, tuần này qua tuần khác, thì cái mũi có thể nó sẽ là càng nghẹt hơn nữa, vì các mạch máu nó nở lớn thêm. Và cái từ tiếng Anh nó gọi là rebound vasodilatation. Bây giờ nói đến những cái thuốc nhỏ mũi khác, mà trong những cái trường hợp chúng ta dùng không có hiệu nghiệm với những cái thuốc vừa kể ra, thì có cái thuốc nhỏ mũi cũng an toàn là cromolin, C-R-O-M-O-L-I-N, nasal solution, tuy nhiên là một cái dung dịch để nhỏ vào mũi 4%, thì có thể dùng để ngăn ngừa các triệu chứng xịt ở mỗi bên mũi 1-2 cái, 3-6 lần một ngày. Bất tiện của thuốc này là phải dùng nhiều lần, và tác dụng nó tương đối chậm. Và hiện nay cái thuốc mà hiệu nghiệm nhất trong cái vấn đề này là các thuốc corticosteroid, tức là corticoid, nó dưới dạng xịt mũi. Và tên thương mại ở Mỹ chúng ta có thể đi mua là Nasonex, viết là N-A-S-O-N-E-X, Flonase, F-L-O-N-A-S-E, Nasacort, viết là N-A-S-A-C-O-R-T, là những cái tên thương mại. Những cái tên hóa học thì tôi không có kể ra ở đây vì khó nhớ hơn. Và những cái thuốc này cần phải có bác sĩ biên toa mới mua được. Và nếu mà bệnh nhân có thể chọn mua cái thuốc cùng là cái tên, cùng là cái chất thuốc đó, nhưng mà generic, tuy nhiên là không có mang những cái brand name, thì có thể rẻ hơn. Và là những cái thuốc này thường thì lúc sơ khởi người ta khuyên mình xịt một cái hoặc là hai cái vào mỗi bên mũi, và hai hay là ba lần mỗi ngày. Qua đến 3-4 ngày sau, khi mà triệu chứng đã giảm thì bớt lại liều thuốc, còn xịt lại mỗi cái mỗi bên mỗi lần một ngày. Vì corticoid là corticosteroid là một cái loại thuốc mạnh và có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các em bé, thì chúng ta nên tránh dùng ở trẻ em quá nhỏ và cần theo cái hướng dẫn của bác sĩ, cẩn thận liều lượng và đừng có dùng quá nhiều, vì chúng ta sốt ruột, chúng ta thấy nó bị nhiều chúng ta cứ xài thêm nhiều quá, không có theo cái hướng dẫn của bác sĩ là không được. Tuy nhiên thì theo kiến thức hiện nay, cái thuốc xịt vào mũi không có hấp thụ vào máu ở mức đáng kể và có vẻ an toàn. Tuy nhiên cũng có một cái số nghiên cứu người ta nghi ngại những cái thuốc này có thể ảnh hưởng đến đến cái việc mà tạo nên cái bệnh cườm mắt, tuy nhiên là cataract. Và nếu mà còn một cái thuốc nữa thì đắt tiền hơn, gọi là cái loại thuốc kháng leukotriene, mà cái tên thương mại thường gặp là Singulair, viết là Singulair. Nó là một cái chất nó kháng chống lại cái chất gây viêm leukotriene, và cái tên tổng quát của nó là Montelukast, và nó là rất đắt tiền, một viên có thể mấy đô la và uống mỗi ngày một lần. Nếu mà chữa thuốc không có đem lại kết quả mong muốn thì có thể bác sĩ sẽ giới thiệu tới bác sĩ chuyên về dị ứng, và bác sĩ dị ứng sẽ thử xem bệnh nhân quá mẫn đối với những cái allergen nào, và người ta sẽ lấy những cái allergen đó ở những cái liều rất là nhỏ, người ta chích vô trong cái da người đó nhiều lần và qua nhiều tháng, nhiều năm. Và cho đến lúc người đó không còn quá mẫn, không còn hypersensitive đối với cái chất đó, tất nhiên là cái người đó lúc đó có thể chấp nhận cái chất đó được. Và một cái cách khác chữa bệnh cũng khá phổ biến trong y giới của Việt Nam chúng ta, nhất là trước 75, và tôi cũng xin nhắc ở đây, là bác sĩ chích cho một cái mũi cũng thuốc corticoid nhưng mà loại tác dụng kéo dài vào bắp thịt của bệnh nhân, và bệnh nhân được khổ sở trong mấy tuần, mấy tháng sau đó. Nhưng mà cái phương pháp này không có được thịnh hành ở Mỹ vì có thể gây những cái phản ứng phụ do corticoid. Thì nói chung lại, bệnh dị ứng mũi là một cái bệnh mãn tính kéo dài. Bệnh có thể là một cái phiền toái nhỏ nếu là nhẹ, và chúng ta chỉ cần tránh những cái chất mà gây ra dị ứng hoặc là những cái nơi nhiều kháng sinh, antigen. Giống như ở nơi đó có nhiều bông mà chúng ta lại gì với bông thì chúng ta đừng có đi ráng mà đi xem hoa anh đào, thì các triệu chứng nó sẽ giảm đi. Nếu mà không tránh được những cái thuốc chống dị ứng phổ biến, nếu mà không tránh được những cái chất mà nó gây allergy đó, thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc phổ biến như là claritin, loratidin, cetirizine chúng ta nói ở trên, rẻ tiền và dễ mua tự do và ít phản ứng phụ. Tuy nhiên những cái trường hợp nặng có biến chứng như là viêm xoang, chảy máu mũi liên tục, tái hồi, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự ăn hay là bú của các em bé thì cần được bác sĩ chăm sóc và theo dõi kỹ lưỡng. Chữa trị có thể kết quả tốt, có thể là giúp cho cái phẩm chất, cái cuộc sống của cái người bệnh nhân thoải mái hơn, không có ngứa ngáy, không có dụi mũi, không có đi đâu cũng hít hà liên miên, không há miệng thở lúc ngủ, làm ngủ không ngon, hay là thở bằng miệng có thể làm cho hô răng của trẻ con, và không phải đợi đến lúc biến chứng như là viêm xoang mũi hay là viêm tai giữa và mất thính giác thì mới cho uống thuốc, thì đợi như vậy thì cũng quá lâu và lo cũng hơi quá đáng. Ngoài ra chúng ta cũng nên để ý tới môi trường sống và tránh những cái yếu tố gây dị ứng mũi như là vệ sinh nơi nhà ở, phòng ngủ, thú nuôi ở trong nhà, chó, mèo, chim, những con pet, giường chiếu, bụi bặm, nên hút bụi cho nó kỹ lưỡng, bớt những cái thảm, những cái cây kiểng, những cái chỗ ẩm thấp có thể dễ mốc meo, những chất hóa học, phân bón, xăng nhớt, đồ xịt, chùi bàn ghế, thuốc sát trùng dùng ở trong nhà nhiều thì không tốt. Nấu nướng nhiều trong nhà cũng có thể gây khói, các hơi từ các chất đốt cũng như gây ẩm ướt ở trong nhà nhiều. Và điểm lớn nhất là quan trọng là người lớn tránh hút thuốc lá và nên ngưng hút thuốc lá. Ngoài ra cũng nên để ý tới những cái không khí ô nhiễm từ gara, từ xe gắn máy nổ trong những cái nơi mà thông với cái nhà chính. Và những cái yếu tố môi trường này rất quan trọng trong việc gây ra bệnh hoặc làm bệnh nặng hơn. Từ cái bệnh dị ứng mũi cho đến những cái bệnh đi kèm như là hen suyễn hay là viêm phế quản hay là sưng tai giữa, nhất là đối với trẻ con. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.